tất cả trong nước, nước ngoài mà cái duyên Phật Pháp đưa đẩy. Chứ thiệt ra ý muốn của mình chưa chắc mình làm được cái gì. Nhờ cái duyên vậy cho nên nhiều việc mình không có tính, không có ngờ mà nó vẫn tới với mình. Đó là những cái sự việc nó đã xảy ra trong cái thời gian mà tôi đi giảng, đi dạy. Thì như vậy thì mấy huynh đệ mà khi nào muốn đi nước ngoài á, phải chuẩn bị kỹ những cái gì mà để người ta hỏi, mình giải đáp cho nó ổn, không mất lòng ai hết, thì cái đó mới là hay. Còn một chuyện không ngờ nữa là ông sư Giác Lượng, kỳ trước, kỳ đầu tiên tôi qua giảng tại chùa Đức Viên á, thì ông chủ trương cầm cờ phản đối tôi đó. Cầm cờ, cầm biểu ngữ phản đối. Ông dẫn đệ tử là đi phản đối. Mà kỳ này thì tại nhà Khơ Mai Hoàng, ông xin gặp tôi. Tôi cũng ngờ ngỡ, tôi không biết gặp chi đây. Nhưng mà rồi thấy này nỉ quá, tôi hơi chậm, tôi không muốn tiếp. Thì ông cũng ở, ông chờ. Rồi mời ăn cơm, ông cũng ăn cơm ở dưới với mấy chú. Ăn cơm xong là tôi có mời lên trên phòng cho ông thăm. Nhiều khi lên gặp tôi thì ông lại, ta lại, rồi ông mới ngồi, ông nói chuyện. Thì chuyến này là lại thân mật, chứ không có phải là lại với tính cách chống đối nữa. Thì tôi nghĩ rằng mình xử sự làm sao cho kẻ thù mà biến thành người thân thì cái đó mới là tốt. Chứ còn mình xử sự mà người thân biến thành kẻ thù là không tốt. Vì vậy cho nên là mấy chú cũng thấy, nếu khi họ chống đối mình mà tôi có nói câu nào mít lòng ai đâu, bởi không mít lòng thì sao họ thấy hổ thẹn họ tới với mình. Còn nếu mà mình họ chống một, mình trả lời hai ba cho hơn á, thì chắc mối thù càng ngày càng đậm. Nên hiểu vậy thì chúng ta phải học làm sao mình đừng gây thêm thù oán, mà mình phải chuyển thù oán thành người thân, thì đó là cái tốt. Nhà tôi thì không có chiều, không có nịnh ai hết, nhưng mà thấy rằng mình không có cái ác ý, không có cái tâm xấu với ai. Không có bao giờ tôi giảng mà tôi nói xấu người này người kia. Chứ còn người ta mà khi như vậy đó thì nó bậy nó bạ để cho đá giận. Còn mình không có nói xấu ai hết thì lâu ngày cho họ thấy họ thấm, họ thấy chuyện làm của họ nó vô nghĩa, rồi họ sẽ tốt với mình. Đó là cái công tác tôi đã làm trong cái thời gian qua. Thì tất cả tăng ni nghe rồi thì lấy đó làm kinh nghiệm. Bởi vì con đường làm Phật sự nó còn dài, quý vị phải nỗ lực cố gắng làm sao cho tròn, làm sao cho tốt. Vậy giờ nhắc lại, tôi đi thăm Hòa Thượng Huyền Vi. Khi tới thấy Hòa Thượng nằm, tôi hỏi không trả lời được. Hỏi biết không thì gật gật cái đầu, mà không trả lời được câu nào. Tôi cảm thấy xúc động. Hồi nào huynh đệ đi giảng, ông lanh mồm hơn tôi nhiều. Ông nói ra rã, và nói có duyên nữa. Cho nên Phật tử ưa lắm, thích lắm. Còn tôi thường thường thôi. Bây giờ qua thấy nằm một chỗ không nói được một lời, mà cả năm như vậy rồi, thấy thật là đau. Nên giờ có một Phật tử ở Pháp, họ đưa lên câu hỏi mà tôi không trả lời kịp, bởi vì tôi sửa sẵn đi họ mới đưa. Họ nói rằng: bạch thầy, con lấy làm lạ là lâu nay ai cũng nghĩ rằng người tu có đức có hạnh thì lúc ra đi được nhẹ nhàng, mà tại sao ở đây con thấy trước nhất là thầy Thiện Châu, và thượng Thiện Châu cũng bị bạo bệnh rồi chết, Địa Vật Kế và Thượng Quyền Vi cũng bảo bệnh rồi còn nằm đó. Rồi nó một sư bà nào đó kể tên mà tôi không nhớ, cũng bị bảo bệnh nằm đó. Thì Hòa Thượng sư bà không, mà sao lại bị bảo bệnh? Lý do gì? Quý vị trả lời coi không? Người thành là sao tôi cũng có trả lời. Thì tôi trả lời thế này, tôi nói nếu mà nói rằng các vị đó, cái thân này là cái thân chót thì bị những cái điều đó, thì tôi có lý do. Bởi vì Đức Phật thành Phật rồi mà vẫn còn bị cái nạn kim thương mã mạch đó. Bởi vì Phật nói rằng cái thân chót thì phải trả cho hết. Là Ngài Mục Kiền Liên thần thông như vậy mà tới chừng gần hết duyên cái rồi bọn côn đồ nó dây đánh rồi Ngài bay không được, động thổ không được, nó đánh nhừ tử rồi đau rồi sao chết. Đó là Phật nói cái thân chót, tất cả cái gì nợ cũ phải trả cho hết rồi nhập niết bàn. Chứ còn không có còn, dù cái đó xa mấy cũng phải trả cho hết chứ không có để lại. Vì vậy thân chót là thân cuối để mà trả nợ. Nhưng quý vị mà ở trong câu hỏi hỏi tôi đó, tôi không biết phải là còn thân chót hay không, tôi không dám quyết định. Nhưng mà giờ nếu không phải thân chót thì tôi còn lý do khác. Tôi nói rằng quý vị và thượng sư bà thì được Phật tử kính trọng nhiều, mà kính trọng thì đãi ăn hậu, phải không? Đám gì làm cho ngon, nấu cho khéo, thỉnh cúng, mà cúng mà sư bà hay là hòa thượng không ăn là buồn. Cho nên giờ chiều lòng Phật tử, cái nào cũng ráng, ráng ăn. Mà trong đó nấu ngon chừng nào thì sao? Những đồ độc thì càng nhiều chừng ấy. Như vậy thì đến cuối cùng ngã ra bệnh đó thì lỗi tại đâu? Nó tại chiều lòng Phật tử, phải không? Mà hồi vậy tôi biết thân là tôi từ chối và không đi đám tiệc là vậy đó. Nhờ không đi đám tiệc mà tôi còn khỏe tới ngày nay. Phải mà tôi đi nhiều chắc cũng như các vị đó chứ không có gì khác. Thì cái đó có lý thực tế hơn, chứ còn cái kia tôi e chưa tới. Đó, thì quý vị bây giờ ráng tu hành khá khá có phước rồi, cũng đừng chiều Phật tử lắm nè. Chiều quá rồi có ngày cũng ngã bệnh, bạo bệnh nữa, khổ, rồi mất lòng tin của Phật tử. Đó là những cái lẽ thật mà khi người ta đặt câu hỏi mình thấy khó mà giải quyết. Nói khéo thì mình mới giải quyết được, chứ không thì ta mất lòng tin Tam Bảo. Đó là những cái điều đi qua mà tôi thấy, tôi biết, nói chung cho tất cả tăng ni Phật tử nghe để lấy đó làm kinh nghiệm. Và bây giờ trở lại là tất cả cái gì tôi thấy, tôi nghe, nó làm thêm sức mạnh để tôi tới mùng một Tết, Tết là đóng cửa. Thì tôi còn những ngày chót, những ngày thừa, tôi phải làm việc cho tôi chứ. Chứ mà tôi cũng đi lung tung nghĩa bài thì mai kia ngã ra chết bằng cái bạo bệnh thì nó mất lòng tin hơn nữa. Cho nên tôi phải có thời gian để làm việc cho tôi. Cho nên từ đây tới Tết, những cái nợ nào còn chưa giải quyết, giải quyết cho xong. Còn mùng một Tết rồi đóng cửa, không ai có quyền đòi hỏi tôi cái gì nữa hết. Cho tôi tự do tôi làm việc của tôi, may ra để giữ uy tín cho thiền viện hay là cho chư tăng chư ni tu ở trong các thiền viện chứ. Để mà tôi bị bạo bệnh nữa rồi chừng đó mất uy tín hết, rồi quý vị cũng đâm nó hoang mang. Thì cái việc làm của tôi thấy như là tiêu cực nhưng mà rất là tích cực. Đó là đem lại cái uy tín chung chứ không phải là cái việc nhỏ. Dù cho mình làm Phật sự rộng lớn bao nhiêu mà tới ngày trăm tuổi của mình nó không ra gì, thì người ta cũng giảm mất lòng tin đi. Thì cái đó là làm cho người cư sĩ cũng như những người tu sao còn nhỏ, họ đọc sách vở, họ thấy các tổ hay như vậy, sao thầy mình không được như vậy, thì tự nhiên là mất lòng tin. Mà mất lòng tin thì cái con đường mình hướng dẫn không có kết quả. Đó là một lẽ thực. Cho nên người nào có trách nhiệm với tăng ni nhiều thì phải tu nhiều, để cho mình làm sao khi nhắm mắt đệ tử mình nó không có thất vọng về mình. Cái đó là cái rất quan trọng, chứ đừng có coi thường, ham làm thầy thiên hạ mà rốt cuộc là mình ra đi không ra gì, đó là cái rất đáng buồn. Đó là những cái điều thiết yếu tôi nói cho tất cả nghe và hiểu. Như vậy thì cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi. Thôi tôi nghĩ không có nói nữa. Thôi tất cả nghĩ, vì đây là buổi nói chuyện thường, phải có lễ mễ gì.